Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 59 cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và hợp tác quốc tế tại Hoa Kỳ. Thường trực Tỉnh ủy và các đơn vị chúc mừng nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Chuẩn bị lễ hội vinh danh các làng nghề chè Phú Lương. Cũng trong chương trình có bài Huyện Đại Từ chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thực hiện chương trình công tác hôm nay 17 tháng 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành họp thảo luận cho ý kiến và các nội dung về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các ban đảng trung ương, lãnh đạo các địa phương, một số sở ngành liên quan. Phóng viên Thu Trà đưa tin.
Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến vào 37 nội dung, đặc biệt trong đó có các nội dung liên quan đến xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đều là các vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo làm rõ thêm hiệu quả và tác động của các chính sách dự kiến trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, thông qua cũng như sự phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, khả năng cân đối ngân sách địa phương như quy định về mức phụ cấp với hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm, tổ dân phố. Với một số nội dung liên quan đến đánh giá, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ tỉnh năm 2023, nhiệm vụ năm 2024, hội nghị đã thảo luận tập trung làm rõ những chỉ tiêu đạt và chưa đạt, đề xuất bổ sung các nhiệm vụ giải pháp có tính khả thi, gắn với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đối với 16 nội dung thuộc thẩm quyền xem xét cho ý kiến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương và giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị, chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Với một số nội dung khác như đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, mục tiêu nhiệm vụ năm 2024, kế hoạch đầu tư công năm 2024, phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2024, sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến tại hội nghị thường kỳ tới đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát, xem xét thận trọng, kỹ lưỡng, quyết định theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật đối với 4 nội dung về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án ngoài ngân sách, gồm mỏ than khu Nam Làng Cẩm, mỏ than khu Bắc Làng Cẩm, dự án khu đô thị Tân Hương, dự án cụm công nghiệp Bảo Lý Xuân Phương. Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, các ban tham mưu giúp việc của tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm điểm, phê bình, tự phê bình, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023, triển khai tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2024.
Trong khuôn khổ chương trình công tác xúc tiến đầu tư thương mại và hợp tác quốc tế tại Hoa Kỳ, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên đã tiếp trao đổi kết nối hợp tác đầu tư với Chủ tịch và Giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ, ông John Neffer, Phó Chủ tịch Chính sách Toàn cầu, ông Marie Thornton. Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ vui mừng được tiếp trao đổi về cơ hội hợp tác đầu tư lĩnh vực công nghiệp bán dẫn với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ. Đồng chí nhấn mạnh, lĩnh vực công nghiệp bán dẫn là thế mạnh của Hoa Kỳ, cũng đang là lĩnh vực tỉnh Thái Nguyên có nhiều tiềm năng, lợi thế và được tỉnh đặc biệt quan tâm. Đồng thời mong muốn Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ là cầu nối, kết nối các nhà đầu tư Hoa Kỳ đến đầu tư tại Thái Nguyên. Về phía tỉnh Thái Nguyên, cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư công nghiệp bán dẫn đến triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch và Giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ, ông John Neffer đã bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm thu hút đầu tư của Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng với các nhà đầu tư Hoa Kỳ, đặc biệt là các nhà đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp bán dẫn. Sau khi hai quốc gia nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ và các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội coi đây là cơ hội tốt để mở rộng sản xuất kinh doanh. Hiệp hội đặc biệt quan tâm đến môi trường đầu tư của Việt Nam, trong đó có Thái Nguyên. Giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ cho rằng, lĩnh vực công nghiệp bán dẫn đòi hỏi kỹ thuật cao, nguồn nhân lực có tay nghề. Do vậy, tỉnh Thái Nguyên nên chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực, xác định lộ trình thu hút các nhà đầu tư Hoa Kỳ từng bước cùng chinh phục lĩnh vực này. Ông John Neffer đã vui vẻ nhận lời mời sang thăm địa phương từ lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và cam kết sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp sản xuất bán dẫn tìm hiểu và quyết định triển khai các dự án tại Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế, mang lại những giá trị hiệu quả, lợi ích cho các bên.
Ngày 17 tháng 11 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, với sự tham dự của gần 1.500 đại biểu. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Phóng viên Trần Trang đưa tin.
Với mục tiêu không ngừng đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Năm 2023, hoạt động giám sát của Quốc hội đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, bảo đảm tiến độ, hoàn thành toàn bộ các nội dung theo kế hoạch. Công tác xây dựng hoàn thiện thể chế tiếp tục được tăng cường, góp phần quan trọng tạo cơ sở pháp lý và định hướng cho hoạt động giám sát của cả nhiệm kỳ. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đảm bảo đúng quy định, sát thực tiễn với nhiều đổi mới, kịp thời giải quyết các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Hoạt động giám sát chuyên đề tiếp tục có nhiều đổi mới. Trong đó, lần đầu tiên, Quốc hội tiến hành giám sát đồng thời 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn các chương trình bắt đầu triển khai thực hiện, góp phần tháo gỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc, những điểm nghẽn trong quá trình triển khai thực hiện. Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành cẩn trọng, bảo đảm nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Hoạt động giám sát lại được triển khai với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa. Giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị cử tri ngày càng được tăng cường và trở thành hoạt động thường xuyên. Năm 2024, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao 2 chuyên đề về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và một số dự án quan trọng quốc gia. Về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội tại kỳ họp thứ 7 và thứ 8. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát 2 chuyên đề về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và về bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại phiên họp tháng 8 và tháng 9 năm 2024. Ngoài ra, trong năm 2024, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục lựa chọn nội dung để thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn, giám sát lại và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri. Đánh giá cao những đổi mới, tính hiệu quả trong hoạt động giám sát năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tới đây khi triển khai các hoạt động giám sát cần xác định rõ hơn phạm vi và trọng tâm trọng điểm bám sát mục tiêu ban đầu của giám sát, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ cần tập trung cho năm 2024, gồm chuẩn bị sửa đổi, bổ sung luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015, ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giải trình của Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội, đẩy nhanh tiến độ sửa đổi bổ sung các nghị quyết liên tịch để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong hoạt động giám sát, góp phần để giám sát phục vụ kiến tạo sự phát triển chung, qua đó khẳng định hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.
Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023 và ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng ngày 17 tháng 11, Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Gần một thế kỷ đã qua với nhiều hình thức tổ chức khác nhau, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, luôn trung thành với lợi ích của nhân dân, là nơi tập hợp các giai tầng xã hội vì mục tiêu lớn của dân tộc, tiêu biểu cho truyền thống đoàn kết dân tộc, là biểu trưng cho lòng tự hào, tự tôn dân tộc, là trí tuệ, sức mạnh không gì lay chuyển nổi của các thế hệ người Việt Nam yêu nước trong cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại tỉnh Thái Nguyên, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tham gia tích cực vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy vai trò trách nhiệm của mình thông qua việc vận động nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xử lý có hiệu quả những vấn đề đột xuất phát sinh ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhân dịp này, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã đến chúc mừng, động viên đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Thực hiện kế hoạch phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết về việc thông qua các danh mục và điều chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã khảo sát trực tiếp tại huyện Phú Bình và Đại Từ. Đoàn công tác đã khảo sát công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật về thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình dự án. Việc ra soát đánh giá tính khả thi của các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, những vướng mắc trong việc sử dụng đất ở một số địa phương. Tại buổi khảo sát, hầu hết người dân đều đồng thuận với việc triển khai các dự án. Bên cạnh đó, người dân còn có một số ý kiến như vấn đề giải quyết công ăn việc làm cho người dân khi bị thu hồi đất, để nhanh tiến độ các dự án. Đoàn đã tiếp thu các ý kiến phản ánh của người dân để làm cơ sở báo cáo kết quả phản biện xã hội với Tỉnh ủy và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa tổ chức giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Cục Quản lý Thị trường. Với vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Cục Quản lý Thị trường đã chủ động phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Giai đoạn 2020-2022, Cục Quản lý Thị trường Thái Nguyên đã tiến hành thanh tra 5 tổ chức, trong đó xử phạt 3 tổ chức, thu nộp ngân sách nhà nước 85 triệu đồng. Công tác kiểm tra kiểm soát thị trường đã phát hiện và xử lý 3.780 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 17 tỷ đồng. Tại buổi giám sát, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã nêu những khó khăn như nguồn kinh phí cấp cho hoạt động của Ban chỉ đạo 389 tỉnh còn khá hạn chế, bộ phận giúp việc tại cơ quan thường trực và các cơ quan thành viên đa số là kiêm nhiệm. Các kho bảo quản tăng vật diện tích nhỏ nên không đủ sức chứa khi hàng hóa bị tạm giữ và tịch thu nhiều. Hệ thống trang thiết bị vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu tạm giữ, bảo quản tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính. Các thành viên đoàn giám sát đề nghị làm rõ một số nội dung trong việc có cần thiết điều chỉnh mô hình tổ chức bộ máy để đáp ứng thực tiễn công việc, giải pháp để quản lý tình trạng vi phạm về thương mại điện tử, công tác phối hợp với các đơn vị liên quan, việc chậm xử lý với các hàng hóa bị tịch thu, kiểm soát hàng giả, gian lận thương mại ở vùng nông thôn, miền núi, việc tiếp nhận xử lý các thông tin vi phạm.
Thưa quý thính giả, những ngày này tại khắp các vùng chè trên địa bàn huyện Phú Lương, không khí chuẩn bị cho ngày hội vinh danh các làng nghề chè lần thứ 3 năm 2023 với chủ đề Phú Lương hội nhập và phát triển đang diễn ra sôi nổi khẩn trương. Ghi nhận của phóng viên Mạnh Hùng.
Hợp tác xã chè Hoan Xuyến hiện có 7 thành viên và liên kết với 30 hộ khác với diện tích trên 15 hectare chè kinh doanh. Sau 2 lần tham gia lễ hội vinh danh các làng nghề chè do huyện tổ chức, Hợp tác xã chè Hoan Xuyến, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương đã có 2 sản phẩm trà đạt ô cốp 3 sao và 4 sao. Đến nay, hợp tác xã đã chuẩn bị mọi điều kiện để tham gia ngày hội. Bà Tống Thị Xuyến, giám đốc hợp tác xã chè Hoan Xuyến, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, Thái Nguyên cho biết:
Chuẩn bị lễ hội thì có thi cây chè đẹp, cho nên là cũng đã ngắm những cái cây chè đẹp để tới đây cho vào lễ hội để tham gia. Thế rồi chăm sóc những cái nương chè chất lượng cao để mình có những sản phẩm tốt nhất khi đưa đến lễ hội để nhằm quảng bá cái thương hiệu của làng nghề.
Còn đối với xã Tức Chanh, huyện Phú Lương, hiện có 10 tổ hợp tác xã sản xuất chè an toàn theo quy trình Việt Gáp, 2 tổ hợp tác sản xuất chè hữu cơ, 9 hợp tác xã chuyên sản xuất chế biến chè hoạt động hiệu quả. Xã đã xây dựng được 4 sản phẩm ô cốp, trong đó có 2 sản phẩm đạt 4 sao và 2 sản phẩm đạt 3 sao. Để chuẩn bị cho lễ vinh danh các làng nghề chè năm 2023, các làng nghề của xã Tức Chanh đã cùng tuyên truyền với các hộ dân chuẩn bị công tác chấn chỉnh đường làng ngõ xóm, chăm sóc nương chè đẹp cùng với nhiều hoạt động khác. Nói về công tác chuẩn bị cho lễ hội chè, ông Trần Văn Nghĩa, trưởng làng nghề xóm Tân Khê, xã Tức Chanh, huyện Phú Lương bày tỏ:
Tham gia cái nội dung thi cây chè đẹp thì trước hết thì xóm cũng như là trưởng làng nghề cũng đã chủ động liên hệ rồi phân công đến các cái hộ gia đình cá nhân có cái nhu cầu chơi cây chè đẹp và cũng chuẩn bị kỹ lưỡng để cho ra một cái sản phẩm cây chè đẹp đảm bảo đúng với cái quy chế nội dung của cái hội thi cũng như là các cái tiêu chí về cái cây chè đẹp.
Ông Lê Minh Thảo, Chủ tịch Ủy ban dân xã Tức Chanh, huyện Phú Lương cho biết công tác triển khai tổ chức lễ hội.
Triển khai đến các xóm, chỉnh trang đường làng ngõ xóm và tạo cảnh quan môi trường để sẵn sàng đón các đoàn khách tham quan trước, trong và sau lễ hội. Ngoài ra thì chuẩn bị các cái nội dung liên quan đến các cái phần thi mà ban tổ chức theo cái kế hoạch của ban tổ chức của huyện. Chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch của xã để triển khai và cũng phân công cụ thể đến các cái ban ngành đoàn thể cũng như là các xóm, các làng nghề.
Với chủ đề Phú Lương tinh hoa xứ trà, lễ hội sẽ được tổ chức tại xã Tức Chanh với sự tham gia của 44 làng nghề chè đến từ 4 xã Tức Chanh, Vô Chanh, Phú Đô và Yên Lạc. Dự kiến chương trình sẽ có 20 hoạt động quy mô cấp huyện, trong đó có 50 gian hàng trưng bày sản phẩm. Lễ hội là dịp để huyện Phú Lương giới thiệu hình ảnh, tiềm năng thế mạnh kinh tế nông nghiệp gắn với văn hóa du lịch và triển vọng phát triển bền vững của huyện. Bà Nguyễn Thị Trang, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú Lương cho biết.
Trong khuôn khổ của lễ hội thì có 20 hoạt động, thì đến thời điểm hiện nay là đã diễn ra là đạt được 11/20 hoạt động rồi. Những hoạt động còn lại là sẽ diễn ra trong khuôn khổ của lễ hội. Và công tác chuẩn bị thì đến thời điểm hiện nay thì huyện cũng đã xây dựng các cái phương án, những cái kế hoạch cụ thể chi tiết của mình để thực hiện.
Việc tổ chức lễ hội vinh danh các làng nghề chè nhằm mục tiêu cụ thể hóa đề án phát triển, nâng cao giá trị sản phẩm chè và các sản phẩm thế mạnh huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian tới, huyện Phú Lương sẽ tiếp tục lựa chọn các sản phẩm tiềm năng, lợi thế ở địa phương, phát huy năng lực sáng tạo của người dân khu vực nông thôn trong tổ chức sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức khác. Diễn đàn khoa học quản lý chất lượng an toàn người bệnh năm 2023 do Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên vừa tổ chức đã thu hút gần 400 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. 30 báo cáo trình bày tập trung vào các lĩnh vực then chốt của công tác quản lý chất lượng an toàn người bệnh như chất lượng bệnh viện trong giai đoạn mới, đào tạo cán bộ y tế và cải tiến thời gian chờ đợi của người bệnh, quản lý tinh gọn ứng dụng trong bệnh viện, an toàn người bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Diễn đàn nhằm trao đổi kiến thức, nâng cao chất lượng bệnh viện một cách toàn diện, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh.
Ngày 17 tháng 11, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Hiện nay nhà trường có gần 4.000 cán bộ, giảng viên, nhân viên công tác tại gần 20 đơn vị trường học thành viên. Trong đó có trên 35 giảng viên có trình độ tiến sĩ. Với nhiệm vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thành công, tư vấn chính sách có hiệu quả, Đại học Thái Nguyên đã có những đóng góp đáng kể trong đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho đất nước và khu vực trung du miền núi phía Bắc và nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Tại lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 8 tập thể, 19 cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua và bằng khen. Giám đốc Đại học Thái Nguyên cũng tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.
Cùng ngày, thầy và trò trường Trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp, thành phố Phổ Yên cũng đã tổ chức kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Năm học 2023-2024 là năm đầu tiên đi vào hoạt động, nhà trường tuyển sinh 150 học sinh chia thành 5 lớp học. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xác định nâng cao trách nhiệm trong công việc giáo dục, đổi mới có hiệu quả phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo và chú trọng đầu tư ngoại ngữ nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học đầu tiên này.
Ngày 16 tháng 11, Cục Thông tin Cơ sở Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá và Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá cho các cán bộ làm công tác thông tin cơ sở của tỉnh Thái Nguyên. Tại hội nghị, đại biểu được thông tin tuyên truyền về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến viết tin, bài tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá, cách xây dựng bản tin nhanh phát theo xu hướng hiện đại, từ đó giúp đội ngũ làm công tác thông tin ở cơ sở làm tốt hơn công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người và cách phòng chống tác hại của thuốc lá, góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh không khói thuốc lá.
Cùng ngày 16 tháng 11, tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức tập huấn kiến thức chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên năm 2023, hỗ trợ triển khai chương trình OCOP và có sản phẩm thanh niên đạt chuẩn OCOP. Gần 200 cán bộ đoàn viên thanh niên tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã được tìm hiểu các chuyên đề như vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, hướng dẫn bộ tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP. Thông qua chương trình tập huấn nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đoàn viên thanh niên trong tuyên truyền tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại cơ sở.
Cũng trong ngày 16 tháng 11, huyện Phú Lương tổ chức hội thi tuyên truyền nông dân với công tác giảm nghèo và xây dựng huyện nông thôn mới. Tham dự hội thi có 15 đội đến từ hội nông dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Mỗi đội tham dự 2 phần thi gồm thi kiến thức trả lời trắc nghiệm các câu hỏi theo bộ câu hỏi của ban tổ chức và phần thi năng khiếu, các đội thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa, các tiết mục văn nghệ, múa hát, các tình huống xử lý với nội dung tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đây là một hoạt động chính trị xã hội mang nhiều ý nghĩa tích cực nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên nông dân, đồng thời là sân chơi bổ ích để cán bộ hội viên nông dân thể hiện tinh thần đoàn kết, phát huy khả năng sáng tạo, giao lưu học hỏi về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thị trấn Giang Tiên, 2 giải nhì cho xã Vô Chanh, Yên Ninh và các giải ba khuyến khích cho các đội dự thi.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn, tỉnh Thái Nguyên đã phân bổ trên 117 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là gần 109 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương. Tuy nhiên, qua gần 3 năm thực hiện, tỷ lệ giải ngân vốn của chương trình còn chậm. Năm 2022, tỷ lệ giải ngân đạt gần 26% kế hoạch. Dự ước giải ngân đến 31 tháng 12 năm 2023 đạt khoảng 84,3% nguồn vốn thực hiện của năm. Đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 1% và bình quân 2% trên năm hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và người nghèo, người cận nghèo. Do vậy, tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo bền vững, đồng thời thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ thường xuyên đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, thực hiện tốt chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.
Thưa quý thính giả, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, những năm qua, bên cạnh sự hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, huyện Đại Từ đã dành nhiều nguồn lực và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và đặc biệt là sự đồng hành của các tổ chức hội trong thực hiện công tác giảm nghèo. Những chương trình thiện nguyện đó là hoạt động thường xuyên liên tục của những người có trái tim hồng với mong muốn sẻ chia, làm vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Và trong tháng cao điểm vì người nghèo năm nay, các hoạt động chung tay vì người nghèo tiếp tục được các tổ chức hội trên địa bàn huyện tích cực thực hiện với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.
Ai họ cũng bảo là nấu tướng trước không sau là đun lại cho nó nhanh. Thế nhưng mà sáng ra thì nấu nó ngon hơn. Tôi chỉ mong mọi người ăn những bát cháo để họ vui vẻ, ấm lòng.
Đó là chia sẻ của bà Lê Thị Thái, tổ dân phố Sơn Tập 3, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, với những tâm huyết dành cho hoạt động thiện nguyện. Với mong muốn đó, 10 năm nay bà Lê Thị Thái và các thành viên đội nấu cháo của bếp ăn tình thương do Hội Chữ Thập Đỏ thành lập đã thức dậy từ 3 giờ sáng ngày thứ năm hàng tuần để nấu cháo cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ. Khi trời mờ sáng, cả đội nhanh chóng di chuyển nồi cháo vào căng tin bệnh viện cho kịp giờ ăn sáng của các bệnh nhân. Bà Phùng Thị Liên, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ chia sẻ tâm huyết của mình dành cho công tác từ thiện.
Mọi hôm thì cháu này đang bảo không ăn cháo, nhưng hôm nay vào đây thì bỏ cháo ra. Bà ơi ngon quá, đây này đang ăn, rất ngon ạ.
Còn chị Trần Thị Sơn, xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ phấn khởi nói.
Em ăn lần này là lần thứ hai ạ.
Em thấy cháo này em thấy nấu rất ngon ạ. Cảm ơn các chị, các cô, các chú, các bác đã có cái tấm lòng giúp đỡ các bệnh nhân.
Nồi cháo tình người là cách gọi của các bệnh nhân khi nói về những bát cháo ấm áp nghĩa tình. Sự sẻ chia và động viên chân thành của những tấm lòng nhân ái đã lan tỏa và làm lay động bao trái tim yêu thương, biến sự sẻ chia thành hành động. Để từ bếp ăn tình thương này, 60.000 suất cháo và 20.000 suất cơm miễn phí đã đến với các bệnh nhân. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Đại Từ nhận thấy.
Có những bệnh nhân khi mà điều trị ở đây đến ăn cháo, thấy những cái hình ảnh như vậy, người ta tự bỏ những đồng tiền có khi là 5.000, có khi là 500.000, có khi là 20.000, tự nguyện ủng hộ bếp ăn tình thương.
Ông Bùi Giang Sơn, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn huyện Đại Từ cho biết.
Chúng tôi cũng thường xuyên động viên các hội viên đóng góp phần kinh phí để cùng với lại Hội Chữ Thập Đỏ huyện tạo những bữa ăn rồi những nồi cháo tình thương.
Với ý nghĩa cho đi là còn mãi, sẻ chia để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, các cán bộ y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Đại Từ đã tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện. Đặc biệt trong tháng cao điểm vì người nghèo năm nay, Trung tâm đã cùng Hội Chữ Thập Đỏ huyện gắn địa chỉ nhân đạo đối với hai hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với mức hỗ trợ 10 kg gạo mỗi tháng trong một năm. Chị Nguyễn Thị Thủy, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ xúc động nói:
"Em không có nhà có cửa thì em phải đi ở nhà ở thuê. Em cũng được ba cháu. Cháu lớn hôm nay học lớp 6 phải nghỉ học ở nhà phụ mẹ. Thì hôm nay được trung tâm tất cả những nhà hảo tâm hỗ trợ mẹ con chúng em. Em thật sự thấy niềm hạnh phúc."
Với mong muốn lan tỏa ngày càng sâu rộng tinh thần lá lành đùm lá rách, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Đại Từ đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đặt các hòm nhân đạo từ thiện để việc sẻ chia với người nghèo trở thành thói quen thường ngày của mỗi cá nhân. Cùng với đó, hoạt động thăm và tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, các hoàn cảnh neo đơn bệnh tật cũng đã được triển khai với sự hưởng ứng tích cực từ nhiều tổ chức hội, doanh nghiệp trên địa bàn. Anh Dương Văn Viên, chủ cửa hàng điện máy Trang Viên, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ bày tỏ:
"Muốn đi làm về cái tâm thôi, mình bây giờ cứ giúp được bà con được cái những người hoàn cảnh được cái gì hay cái đấy."
Anh Nguyễn Văn Hùng, thành viên câu lạc bộ thiện nguyện Từ Tâm, xã An Khánh, huyện Đại Từ nói:
"Cũng mong muốn là đóng góp một cái phần nhỏ bé cái công sức của mình vào cái việc thiện nguyện để giúp đỡ được nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn ở trong xã hội."
Hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm nay, huyện Đại Từ đã tiếp nhận gần 550 triệu đồng tiền ủng hộ. Cùng với đó, dưới sự chủ trì của Hội Chữ Thập Đỏ huyện và sự nhộn nhịp hưởng ứng tích cực từ các tổ chức hội, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, hàng trăm suất quà cùng nhiều hiện vật ý nghĩa đã được trao tặng các hộ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn trong sự sẻ chia, ấm áp, yêu thương để không ai bị bỏ lại phía sau và để huyện Đại Từ dần hiện thực hóa mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,04% vào cuối năm 2025.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Thank you.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Hà Thắng, những người thực hiện Thu Thảo, Dương Duyên, Xuân Lương, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.